Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2014. Có một bài kinh Pháp Cú rất là hay và mình nghĩ rằng là chúng ta nên học một câu thôi, chứ không phải một bài. Chạy xa sống một mình, cái này thuộc về phẩm tâm nghe. Chạy xa sống một mình, vô hình ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Bây giờ mình chép để cho các vị học thuộc lòng. Câu kinh Pháp Cú. Bài 17. Chạy xa. Sống một mình, vô hình ở hàng sau, và chi nữa, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Cái chữ ma này nó đáng sợ lắm đó. Thông thường mình hiểu thế nào về ma?
Cái hồn của người đã chết thôi.
Chỉ có một phần mà thôi. Thế các vị, ma nó có nhiều ma nghe. Điều thứ nhất đó là tử ma nghe. Tử ma. Thứ hai là phiền não ma. Thứ ba là thiên ma. Nói gì nữa?
Mẹ nữ
à, nó không có đáng gọi nơi đây. Ngủ ấm ma. Nói gì nữa? Ngũ ấm ma, tử ma, phiền não ma, thiên ma. Thôi tạm thời bốn ma thôi, tính sao. Thế rồi trong bốn loại ma này, ma nào đáng sợ? Ma nào đáng sợ?
Phiền não ma,
ngũ ấm ma, ngũ ấm ma đáng sợ.
Ở này khó trả lời lắm. Tại vì thưa các vị, đối với người này thì ngủ ấm nó không phải là đáng sợ, nhưng mà đối với người kia thì ngủ ấm đáng sợ. Đối với người này thì phiền não ma không đáng sợ, nhưng mà tử ma mới đáng sợ. Có người thì tất cả ma này không sợ, nhưng mà họ lại sợ thiên ma. Nhưng mà cái điều đầu tiên ta nên nhận ra đó là đối với phàm phu chúng ta thì cái thằng này đáng sợ nghe. Mình biết, mới biết đạo thôi, tu còn phất phơ, dở dở ương ương, thế rồi cái chết nó tới thì các vị đâu có cách gì làm được việc gì đâu. Tức là thưa các vị, là đường tu lỡ dở thì có khi các vị trở lại một kiếp sống mới, các vị rất là khó khởi phát bồ đề tâm, khó tiếp lại con đường tu lắm. Điều này nó rất dễ hiểu. Ngũ dục nhân gian này càng ngày nó càng mạnh, tức là những trò chơi nhân thế, nó theo với cái sự phát triển của khoa học, người ta luôn luôn là đặt cái lợi nhuận lên cao, cho nên mọi ngành nghề kinh doanh nó đều quảng cáo về tất cả cái loại ngũ dục của trần thế. Nó không phải ở ngoài sân nữa, mà nó đi vô nhà các vị, nó vô mái của các vị. Cái trò chơi này vừa ra chưa cũ là nó đã bài cái trò chơi khác. Ví dụ như cái cell phone của các vị thôi, thì các vị hình dung coi rằng là cái thời gian nó mới có mặt đâu có mấy năm đâu, mà bây giờ nó tiến triển đến một cái mức độ là cái nào mới là người ta mua liền đó, dù bạc ngàn người ta cũng mua. Mà trong khi cái cũ thì còn xài nó rất là tốt, phải không? Tính ra thì một cái cell phone mà các vị xài cho hết cái công suất của nó, tức là hết cái khả năng của nó, thì các vị chưa xài hết, xài một phần nào đó thôi. Thế nhưng mà người ta đua theo cái người ta bị cái sự dắt dẫn của cái ngành kinh doanh. Những nhà kinh doanh nó rất là thông minh, nó giới thiệu, nó quảng cáo sản phẩm làm cho các vị phải đua theo để mà chi tiêu thôi. Cái nhu cầu của chúng ta thì ít, mà cái sự tham vọng của chúng ta, mơ ước của chúng ta thì nhiều. Thế cho nên thưa các vị, có khi mình tu lay quay chưa xong đâu đấy, rồi mình trả hình hài vào cho các bụi, các vị trở lại. Cái cơ duyên gặp Phật Pháp nó không có đơn giản. Lập dập kiếp này có chút phước, kiếp sau mình sinh ra lỡ làm anh nhà giàu thì không phải dễ tu đâu nghe. Tại sao? Cái đà của siêu giàu có nó đẩy mình, và mình cứ kiếm tiền thôi. Và trong cái thế giới phù hoa thưa các vị, nó tới 1.001.000 cái con đường dắt dẫn tâm thức chúng ta. Giai cấp dễ tu nhất là giai cấp trung niên của chúng ta. Không quá giàu để bận biểu, cũng không quá nghèo để lo âu. Và nhất là ở nơi đất nước này, cái điều kiện của các vị để tu tập nó vô cùng là dễ dàng. Không lo chiến tranh hoạn quả đau thương, không lo người ta đuổi mình đi nửa đêm để ở nhà của mình. Mình không có sợ đi kinh tế mới gì cả, không sợ bom đạn đi đùng. Cái điều kiện hoàn cảnh xã hội nó giúp cho chúng ta có được sự an bình nhất định để tu. Và cái đời sống chúng ta không giàu không nghèo giúp cho chúng ta đi tu. Rồi sâu hơn nữa thưa các vị, mình đã trải nghiệm cuộc đời tới ngần này tuổi, đã nếm trải được niềm vui, nỗi buồn, và cái sự khao khát tu nó đã dậy lên rồi. Thế cho nên mất một kiếp này rồi, kiếp sau có khi khó lắm mới có thể khởi được tâm Bồ Đề. Mình phải bắt đầu học lại cái con đường trần thế. Sinh ra học lật học bò, học ăn học uống là chuyện bình thường. Rồi cái chuyện phải học đó là học yêu đương, học thất vọng, học khổ đau, để cuối cùng anh nếm trải một chút khổ đời sống rồi mới phát tâm tu. Cho nên thưa các vị, tử ma đối với chúng ta đáng sợ nhất. Điều thứ hai nó đến với chúng ta rất dễ là cái loại ma phiền não này. Trên con đường tu thưa các vị, đôi khi cái loại ma phiền não này nó có nhiều cái cánh cửa mở ra, nó chặn chúng ta để cho cái tâm Bồ Đề chúng ta không khởi phát được. Phiền não đầu tiên là nó mở cái cánh cửa mà ai cũng dễ gặp, đó là có khi mình đi vô đạo, mình tu vô chùa thôi, tự nhiên thối Bồ Đề tâm rất dễ. Mình cứ mơ ước rằng là nơi Già Lam tịnh địa phải là cái nơi nó thanh tịnh nè, nơi có những con người hiền diệu nè, nơi có Phật Pháp nè. Mình chán trần thế, nó vô cùng phiền muộn nhiễu nhương. Mình muốn đến một cái nơi chốn nó có được cái sự thương yêu, nó biểu hiện được cái sự thanh thoát đạo lý. Thế rồi tới nơi mình thấy nơi đó cũng là phố chợ ồn ào, cũng là chuyện bán mua giành giật, cũng là nơi chốn đầy dẫy chuyện thị phi. Rồi thần tượng của mình đó là những người tu, mà thế rồi các vị đung đầu phải những cái nơi mà những thần tượng các vị nó đổ cái ầm xuống. Nghĩa là tâm thức chúng ta có một cái nhìn quen, đó là người tu thì phải ít nhiều thánh thiện, phải có phẩm chất đạo đức, phải ít tham, không phải là vô tham đâu, ít thôi đã hay rồi. Thế nhưng mình gặp thế giới người tu họ tham hơn mình nữa thì đổ vỡ niềm tin ngay. Thế cho nên chưa nói đến những cái phiền não căn bản bên trong các vị. Phiền não mở cánh cửa khi các vị đi vô tu cũng khó mà vượt thoát lắm. Vượt ngang qua cánh cửa đó để gặp được những vị thầy mà ta có thể khởi được niềm tin với tâm bảo, có phải dễ đâu. Rồi khi các vị gặp những vị thầy như vậy, rồi các vị lại gặp được chánh pháp, các vị mở sáng được mắt tâm, các vị có thể có niềm tin với đạo. Thưa các vị, nó còn qua một tầng nữa nghe. Rồi cái tầng thứ ba, có niềm tin rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn rất ư là nặng nghiệp trần thế, cho nên mình vẫn chưa có nhiều thời giờ để thực tập. Cho nên tin thì cứ tin, nhưng mà hương vị Phật Pháp mình chưa nếm, mình chưa cảm thấy cái sự an lạc gì khi tu cả. Thế rồi một bước tới mà hai bước lui. Đi chùa thì thưa các vị, có khi mình cũng mất niềm tin, là đối với pháp hành trì mình có thể đọc, có thể học, có thể hiểu, nhưng mà mình cũng chưa khởi được niềm tin vững chắc, thì không thể đi vô cái sự hành trì. Mà không có sự hành trì thì thưa các vị, Phật Pháp ở ngoài da thôi, ngoài cái lỗ tai nghe cho vui thôi, chứ không thể nếm được hương vị Phật Pháp mà có niềm tin. Thế thì ngay cửa đạo mở ra đã có nhiều tầng phiền não để chặn đầu, để chặn đường các vị. Cái từ yếu nhất là nó chặn đường không cho ta tiến. Thế rồi mình đọc lịch sử Đức Phật, mình thấy điều này, những cái biểu tượng trong kinh văn và trong lịch sử Đức Phật nói rằng là khi Thế Tôn sắp thành đạo, Ma Vương nó thách, nó nói ông là ai mà ông dám tuyên bố rằng ông vượt thoát tử sinh, thoát khỏi bàn tay của ta, đừng hòng ta sẽ nghiền nát ông. Và nó dùng mọi cách nó cản trở. Mình tưởng chừng như đó là cái chuyện ma bị thiệt, nhưng mà thưa không, cái chuyện đó nó xảy ra nơi tâm thức của các vị ạ. Các vị khởi tâm tu, chưa nói phiền não bên ngoài, phiền não bên trong tâm thức các vị nó dậy lên, nó dậy sóng lên, nó ngăn các vị rồi. Và chuyện này ai cũng gặp phải cả. Mình chưa nếm được hương vị chánh pháp mà tâm thức mình nó đã khởi trùng trùng lên những cái phiền não. Rồi nó khởi lên những cái gì nó ngăn trở nữa? Thưa các vị, nó khởi gì? Cái tri kiến nữa. Cái chuyện học hiểu của mình, chuyện hiểu biết của mình, nó cũng là một phần nó trở ngại con đường tu á. Đôi khi có những cái hiểu học Phật Pháp rộng để người ta củng cố tâm bồ đề, để người ta làm cho cái năng lực thực tập đó nó dày. Thế nhưng mà cũng có những cái học, thưa các vị, để làm giàu kiến thức, để lý sự cho vui, gọi là để hí luận đó. Hay nói một cái từ nhỏ qua là để cãi lộn cho vui thôi. Vác cái hiểu biết của mình nên đi tới chùa để trêu chọc và để đo lường mức độ hiểu biết của mấy ông thầy, chứ kỳ thực mình không có tu, không có thực tập gì cả. Thế thì đó là một loại chướng ngại rất lớn, nó là một loại phiền não nặng ạ. Ngoài ba điều này thì thưa các vị, nó còn một loại phiền não căn bản nữa là chi? Trong đáy lòng của ta nó có sẵn cái chất tham, chất sân, chất si, không ai không có hết. Có thể người đó không tham cái giá trị chừng 50.000, họ không tham đâu. Thế nhưng mà 51.000 có chừng, nó thay đổi. Rồi có thể 51.000 họ chưa tham, nhưng mà 100.000 thì, thưa các vị, cái sức của họ nó chỉ chở được ngần đó, nhưng mà nó nặng hơn thì nó chìm thiền. Giống như vậy đó. Cho nên thưa các vị, người ta dùng một cái từ là lấy cái gì? Muốn thử vàng thì lấy lửa, phải không? Lấy lửa mới thử được vàng. Còn muốn thử lòng chung thủy của các bà thì hãy lấy vàng để thử. Rồi muốn thử các ông, những anh hùng thì lấy cái gì để thử? Đúng rồi, lấy sắt để thử anh hùng, lấy vàng để thử sự thủy chung. Và thưa các vị, điều đó rất đúng nghe. Cái sự thủy chung có khi nó cũng có một cái chừng mực nào đó, khi quá giới hạn của nó thì thưa các vị, người ta không có thể giữ được cái sự thủy chung đâu. Nó liên hệ đến một chuyện vô cùng hay mà trong văn học nó có nói về chuyện Đỗ Thập Nương. Các vị có đọc chuyện đó không? Ủa sao không có đọc chuyện đó? Chuyện hay mà tại sao không biết? Thưa các vị, là Đỗ Thập Nương là một kỹ nữ ở đất Trường An vô cùng là đẹp. Và người ta muốn được ngủ với nàng một đêm thì bỏ vô tới cả hàng trăm lượng vàng chứ không ít. Nhà một kỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Rồi có một chàng tú tài, chàng bán hết cửa nhà để mong rằng chuộc được người con gái kia. Thế rồi bán hết tài sản rồi chở nàng con gái kia. Trước khi cô nàng và rời Thanh Lâu á, thì cô nàng giả từ hết bạn bè, và ai cũng chúc cô nàng rằng là chị quả là người có cái phước mạng vô cùng lớn, cho nên gặp được người tri âm tri kỷ cứu cuộc đời chị ra khỏi chốn buồn lầy, ai cũng mơ ước và mong rằng hạnh phúc được đến với chị. Thế là chàng tú tài kia chở cô nàng dọc theo sông, trên con sông đi về quê nhà. Một hôm ghé lại một bến, một bến sông, dừng lại. Rủi thay, nhan sắc của Đỗ Thẩm Nương là lọt tay vào một vị quan ở nơi đó, là một chàng công tử hào hoa và con quan thượng thư, cho nên vô cùng giàu. Anh chàng mới năn nỉ, nói kỳ thực là anh nên biết rằng những người kỹ nữ tâm thức họ nó có đường quen là kỹ nữ, anh làm sao giữ được, trong khi toàn bộ tài sản anh đã khánh tận, anh chở nàng về anh làm sao sống. Điều thứ hai, nếu không có điều kiện vật chất để nuôi nàng thì đừng hòng nàng có sự thủy chung với anh, thôi bây giờ anh bán lại cho tôi với cái giá là gấp đôi cái số vàng của anh đã từng mua nàng về. Anh chàng kia nghe cũng hơi siêu lòng, nhưng mà lắc đầu nó không, tôi đã hứa với lòng rằng tôi đã chỉ trăng chỉ trời thề rằng là chúng tôi sống với nhau dù nghèo nhưng mà chỉ cần hai trái tim vàng là đủ, một mái liều tranh hai trái tim tim vàng, phải không? Thế nhưng mà cái anh chàng kia năn nỉ rằng trả gấp đôi cũng được, trả gấp ba. Anh chàng kia nghe siêu lòng, nghe về năn nỉ Đỗ Thẩm Nương, nói y những lời đó, ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ sống với nhau bằng hai trái tim vàng, thế nhưng mà nàng nên biết rằng bây giờ không còn vàng nữa mà còn đất sét thôi. Tại vì của cải tài sản hết rồi, cho nên có vị công tử kia bằng lòng chuộc lại nàng với cái giá tiền ngần đó ngần kia, ta nghĩ rằng là thôi thì chúng ta hãy chia tay ngang đây, dù sao thì nàng cũng ra khỏi đời sống nhơ nhuốc của chốn thanh lâu. Cái Đỗ Thẩm Nương nghe cô nàng hơi bàng hoàng nhưng mà mỉm cười, nói chàng thấy điều đó hợp lý không? Nói tôi thấy dường như cũng hợp lý. Nói thế thì xin chàng tổ chức một bữa tiệc qua đăng cho linh đình, rồi chúng ta sẽ uống một chung rượu tẩy trần trước khi chia tay, và mời chàng công tử kia tới, mời những bạn hữu chàng tới, tại vì chúng ta chỉ còn một đêm mà thôi. Thế rồi thưa các vị, đêm qua đăng trải hội nơi con thuyền kia vô cùng là sang trọng, nào rượu ngon, nào là đồ nhắm vân vân, và tới nửa bữa tiệc Đỗ Thẩm Nương ăn diện vô cùng đẹp như ngà nàng ca nữ ngày xưa ở chốn Trường An vậy. Cái nàng mới kêu hai con hầu, nói em hãy khiêng những cái rương mà chị mang theo ra đây cho chị. Khiêng ra, cái nàng bật nắp rương ra, nàng cầm cái viên trân châu bằng nắm tay này, đó, đây là cái món quà những người bạn ở nơi Lầu Xanh tặng cho tôi. Nghĩ rằng trong tương lai chúng ta sống với nhau có những đứa con thì đây là món quà đeo vào để nhớ rằng là những người con gái thanh lâu họ cũng có cái tình vô cùng là thương mến nhau. Nhưng bây giờ nó không còn cần thiết nữa, em để làm chi? Để cái bụng cầm một viên dạ minh châu khác, tức là một rương châu ngọc đầy gấp 100 lần so với cái của tiền anh chàng cái chuột. Nàng ném từng món vậy. Anh chàng kia sững sờ ôm cô nàng lại, cô nàng nói đã hết rồi, chúng ta giả từ ngang nơi đây, tôi không còn là người của chàng nữa. Thế rồi nàng vút một cái nhảy qua khoang thuyền trầm mình với dòng sông chết. Câu chuyện rất là thương tâm và rất hay. Và thưa các vị, nói như thế để trở lại cái chuyện này chứ không thôi dẫn nhau đi vào cái chuyện vớ vẩn. Kiếm chuyện chút thôi nhé. Cái chuyện mình nói là chuyện này, thưa các vị, là trong đáy lòng của chúng ta cái chất tham, chất sân, chất si, chúng ta chưa thăm dò được cái chiều sâu nó nghe. Ở mặt cạn thì mình nghĩ rằng mình không tham, ở mặt cạn thì dường như mình thấy mình không có sân. Thế nhưng mà thưa các vị, cái gốc rễ của phiền não nó không phải nằm ở mặt cạn trên cái phần ý thức của các vị, nó nằm rất là sâu. Cho nên ta đừng ngạc nhiên khi thấy những người lúc bình thường thì họ rất là thủy chung, họ hứa với nhau là sống với nhau răng long tóc bạc, nhưng mà bất thần một hôm giàu có rồi cái ông chồng ông về Việt Nam ông kiếm bà khác. Tại vì cái điều kiện nó chưa đủ để họ trở thành người hư hỏng, tức là cái sức của họ nó chỉ chứa ngần đó thôi, nhưng mà nhiều hơn ngần đó thì nó thuyền nó chìm, chỉ vậy thôi. Cái bản chất xấu nó đã có sẵn rồi, nhưng mà nó chưa có điều kiện hiển lộ. Thế rồi có điều kiện giàu có nè, sang trọng nè, hoặc là vân vân, thì người ta bắt đầu hiển lộ thói hư tật xấu của người ta. Ngạn ngữ có câu là tiền bạc nó làm băng hoại đạo đức, nhưng mà thưa không, cái băng hoại đã có rồi, cho nên tiền bạc nó đến một giai đoạn nào đó nó mới làm tâm thức người ta băng hoại. Cho nên thưa các vị, khi các vị học được bài học này thì các vị nên cẩn trọng với cái điều chi. Đừng bao giờ đặt niềm tin và thần tượng với bất cứ ai, cho nên không thất vọng với bất cứ ai nghe. Ví dụ ông thầy kia mình nghĩ rằng ông là tuyệt vời nhất, là thần thánh đó, nhưng mà các vị hãy khoan tin đã. Tại vì nó chưa đủ cái lượng vàng để làm chìm thuyền đó thôi. Cho nên đừng nghĩ rằng họ không tham, họ tham đó chứ, nhưng tham nhiều ta không biết của nó thôi. Dặn nhau vậy để đừng bị lừa, mà thôi bị lừa. Đó là điều thứ nhất. Cho nên cái gốc của phiền não thưa các vị nó rất sâu, các vị nên lưu ý điều này. Điều thứ hai, cái lợi ma phiền não này tại sao gọi nó là ma? Thưa các vị, nó cướp công đức pháp tài, nó cướp năng lực tu, nó có thể là một cái bức tường thành còn quan trọng, nó còn ghê gớm hơn là bức tường vạn lý trường thành của Trung Quốc. Nó ngăn chặn, nó không cho ta tiến đạo. Mọi bước tiến đi về phía trước để thành tựu con đường tâm linh có khi nó không phải vì những lý do khác, mà nó do vì cái phiền não bên trong các vị. Ba cái phiền não nó dính một chùm nhau là sở tri chướng, phiền não chướng, nghiệp chướng, sở tri chướng, phiền não chướng, nó là một cục với nhau. Nghiệp nè, sở tri nè, nó cùng nhiếp vô đây hết á. Trong phiền não nó có hai cái thứ này. Đó là loại ma thứ hai. Ma thứ ba là thiên ma. Ma này cũng đáng sợ lắm. Yêu tinh quỷ mị giữa trần đời này không nghĩa lý chi cả. Tại vì nó có nanh có vuốt, nó hiện hình ra là mặt xanh lưỡi đỏ, nó thè lưỡi ra vân vân. Thì thưa các vị, cái đó là nó hiện hình ma thiệt trước mặt ta. Nó là đối tượng để chúng ta biết rõ ta và địch, cho nên nó không có gì đáng sợ cả. Thế thì thiên ma là cái gì? Thưa các vị, nó ẩn hình làm thầy tu, có trời mà biết. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái thần thông của nó có khi nó lớn hơn là người tu nghe. Người tu chúng ta, tôi ví dụ một cái điều vô cùng đơn giản thì các vị nhận ra. Ví dụ như tôi giảng kinh, tôi truyền đạt Phật Pháp đến các vị bằng cái con đường thứ nhất là nó thực tiễn, thứ hai là nó bình thường, thứ ba nó giản dị, không có phù pháp gì cả, chỉ đơn thuần là môn thầy tu bình thường, và chỉ đem những lời kinh tiếng Pháp ra chia sẻ để các vị nhận ra được chánh pháp các vị tu, chứ không có cái chi gọi là thần linh, không có cái chi gọi là siêu dị nơi đây cả. Thế nhưng mà tâm thức chúng ta, thưa các vị, thì cái nhu cầu là thứ nhất là cái gì phải thần kỳ, phải siêu dị, phải rất là qua lá cành, chứ nó không có đơn giản nghe. Có chút hương thơm, có chút kỳ lạ, có chút đặc biệt. Và những điều này, thưa các vị, thiên ma nó dư thừa thần lực để làm. Nó có thể nhìn các vị, nó đọc được tâm thức các vị, nó có thể thấy quá khứ của các vị, nó có thể đoán một chút tương lai của các vị. Nó làm cho chúng ta chết mê, chết mệt. Cho nên ma thiệt thì không sợ, mà thiên ma thì sợ, là do vì nó ẩn thân làm những người tu, ẩn thân làm những vị thầy, nó lại dắt dẫn ta đi lạc vào cái con đường tâm linh. Trên con đường tâm linh không lường được. Và trong khi đó thì Đức Thế Tôn ngày xưa cho ta một cái định chuẩn vô cùng căn bản để chúng ta hành trì. Ví dụ như các vị đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh có những câu cực kỳ hay mà tôi nghĩ rằng là các Phật tử trẻ nên thuộc. Anh Trân Đại Dũng phải thuộc mấy câu đó, trích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó. Đừng nghe những gì do vì lời ấy được trích ra từ kinh sách tới mấy nghìn năm, tức là kinh sách cổ. Đừng nghe những gì từ nguồn thư tịch cổ truyền lại. Đừng nghe những gì do vì đó là những vị thầy rất nổi tiếng, được tới ngàn vạn người theo lễ bái, phụng thờ, tuân phục, theo học. Đừng nghe những gì từ những vị thầy thiên hạ đồn rằng vị thầy đó cực kỳ giỏi. Đừng nghe những gì do tâm thức ta có cảm tính, tức là đừng vì cái cảm tính của ta mà ta nghe theo những điều của họ nói. Vân vân, tới 11, 10 hay 11 điều như vậy đó. Thậm chí là đừng nghe những lời Đức Phật dạy nữa. Mình thấy là chưa có vị giáo chủ nào tuyệt vời như Đức Thế Tôn nghe. Mà hãy nghe những gì khi đã suy xét kỹ lưỡng, phán đoán chín chắn và đã trải nghiệm ít nhiều để biết rằng cái pháp hành trì này, cái phương pháp thực tập này, nó mang lại an lạc cho ta ngay bây giờ, an lạc cho ta trong tương lai, mang an lạc cho nhiều người, và nó được các bậc hiền trí tán trợ, thì nên nghe điều đó. Chứ đừng nghe những gì mà dù là kinh sách từ 2000 năm dạy cho chúng ta, từ những vị thầy nổi tiếng dạy cho chúng ta, từ ngàn vạn có người đổ xô về để học, chúng ta cũng đừng bao giờ nghe. Thế thì cái định chuẩn vô cùng căn bản để tránh cho các vị lạc vô thiên ma. Ngày xưa ngày Tổ Thương Nam Hòa Tu, không biết tổ thứ mấy của truyền thống thiền đó, một hôm ông ngồi thiền, ma nó hiện ra, nó quấy rối ông đủ cách. Thế rồi cuối cùng ông vẫn an trú trong thiền định, cho nên nó sợ, nó đảnh lễ, nó quy y. Thưa ngài, ngài là một bậc định lực vững như là núi tu di, cho nên chúng con vô cùng nể trọng, chúng con xin được quy y. Và để cúng dường thầy kỷ niệm ngày con quy y, tức là để trả ơn, đã trả chút ơn của thầy đã độ con xin là cúng dường thầy một món, bất cứ thầy muốn món chi. Ông nói ta là một thầy tu ôm bát đi khất thực, ta đâu có nhu cầu ăn, và ta ngủ bên gốc cây, ta cũng đâu có nhu cầu ở, và trên con đường làm đạo đủ nhân duyên thì ta độ người, ta đâu cần mấy chùa, ta cũng chẳng cần lợi danh chi, cho nên ta không có nhu cầu. Anh nói, nhưng mà thầy phải kiếm một cái nhu cầu gì để cho con đền ơn thầy chứ. Ông nói, ta nghĩ rằng có một điều mi có thể làm được. Đức Thế Tôn sinh ra tu tập chứng quả, ta chưa sinh ra, cho nên ta rất mong muốn được nhìn thấy hình ảnh Đức Thế Tôn sinh thời cùng với 1250 vị A-la-hán đang đi khất thực. Mi đã có mặt từ thời Đức Thế Tôn, mi đã thấy cảnh đó, bây giờ mi hiện ra hình ảnh Đức Thế Tôn cho ta coi thử. Mà nó nói, chuyện đó thì khó khăn chi. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là, thầy thấy con hiện hình Đức Thế Tôn, thầy đừng đảnh lễ nghe, đảnh lễ con tổn phước. Ông nói, ta biết mà, ta nhờ ngươi hiện hình cho ta coi thì ta biết quá thì chứ mắc gì đảnh lễ. Ông nói, được rồi, nó biến mất. Và thưa các vị, sau đó chuyện nửa giờ thì ngài Thương Na Hòa Tu, ngài thấy là lừng lững từ đằng xa Đức Thế Tôn thân hình cao trượng sáu, vàng chói kim cương, đẹp rực rỡ hào quang, cùng với 1250 vị La Hán đang ôm bát lững thững từ đằng kia đi khất thực, đi ngang qua. Cái ông chảy nước mắt, ông nói, ôi con mơ ước được chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn và chư A La Hán, bây giờ con mới gặp, phủ phục đảnh lễ liền. Cái nó biến mất. Ta hình dung là tổ đó dùng năng lực thiền định nhiếp phục thiên ma, thế mà gặp ma tới còn phủ phục đảnh lễ, dặn trước rồi đó, thì ta làm sao thoát khỏi bàn tay thiên ma. Nó chỉ cần dở chút thần thông thôi thưa các vị, thì các vị bị gạt ngay. Và nó đâu phải là hiện hình thành thiên ma đầu xanh nanh đỏ gì đâu, nó hiện hình thành những thầy tu. Rồi các vị có trời mà không bị gạt đó chứ, trời cũng bị gạt đó chứ, đừng nói các vị. Nào là tổ chức đạo tràng này, đạo tràng nọ, đạo tràng kia, nó nhiều màu sắc, nó rất qua què qua sói. Thưa các vị nên cẩn trọng nghe. Lấy Phật làm nền tảng, nương lời Phật dạy để tu tập. Và đừng nghe người ta bảo rằng là cứ theo tôi đi rồi tôi thọ ký cho, vân vân, người ta xưng người ta vô thượng sư, hoặc người ta xưng người ta là cái chi đó, thì các vị chớ bao giờ khởi niềm tin, tại vì chúng ta không lường được. Ta hãy tin vào kinh pháp Đức Phật dạy, ứng dụng những điều Đức Phật dạy vào tự thân hành trì, thấy nó hữu ích thực sự, thưa các vị, chúng ta mới khởi niềm tin. Và trong mọi phương pháp hành trì của thiền tập á, cái dòng thiền xưa nhất, cũ nhất mà cũng mới nhất và hiệu quả nhất là truyền thống thiền tứ niệm xứ, thiền Vipassana. Tại vì nó quá đơn giản, nó không có gì cầu kỳ cả. Đơn giản một điều đến nỗi là không có gì đơn giản hơn. Các vị hình dung rằng mọi tôn giáo, mọi truyền thống tâm linh đều hướng ta tin về một đấng thần linh, tin về một bậc siêu thế. Nhưng mà đặc biệt là giáo lý nguyên thủy dạy là hãy tin anh đi. Tự thân anh, nơi tâm anh có năng lực vô cùng kỳ lạ, có thể cứu được đời sống anh. Anh làm chủ đời sống anh. Và thực tập không có nghĩa là làm cái chi ghê gớm cả, mà nó hàm mà nó đơn giản nó đổi là anh chỉ nhìn hơi thở anh đang đi vào, hơi thở anh đang đi ra, anh hãy nhận biết toàn thân anh đi, thì các vị hình dung rằng có cái gì siêu dị không? Không có phải là chấp cánh để cho hồn linh bay về cảnh giới nọ cảnh giới kia gì để được thần linh gì thọ ký, không. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, thực tập từng hơi thở thì có được sự an lạc từng hơi thở. Thực tập một tiếng đồng hồ thì ta có được sự bình an một tiếng đồng hồ, chứ không phải là hướng tâm về nơi đâu cả. Thì các vị hình dung rằng là không có một ma mị nào, không có một thế lực nào phá rối được ta. Và không hứa hẹn rằng là tương lai cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Không hứa hẹn rằng là trong tương lai anh sẽ về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, sống bằng tuổi với đất trời chi khóc. Đọc hết kinh văn coi. Thế tôi không hề hướng chúng ta về một cảnh giới nào khác nha. Ngay bây giờ, ngay nơi thân tâm anh, hãy tu tập. Không có hứa hẹn rằng là xin về chỗ nào cả, thưa các vị. Và mình nói nhiều hơn nữa thì có khi nó đụng chạm vào những truyền thống tu của Phật giáo. Người ta đang cầu vãng sanh rần rần, mà mình nói cái chuyện không cầu đó là chuyện đụng chạm nhau. Người ta đang thiết lập đạo tràng là Phật thất nhiều nơi, rồi mình lại đụng cái đó nữa thì nó mất lòng nhau. Nhưng mà các vị hãy đọc kinh văn chứ đừng tin tôi. Các vị thấy là giáo pháp Phật không hề có chuyện là hứa hẹn viễn vông. Cái từ bây giờ ta hay dùng là không có chuyện cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Ánh sáng là ngay từng bước chân, ngay bây giờ, ngay nơi đây, bước lên là ánh sáng liền có. Thực tập một hơi thở thì có sự an bình một hơi thở. Giáo lý Phật là vậy đó. Cho nên tóm lại, thưa các vị, trong ba loại ma thì thiên ma này nhẹ nhất. Tại vì khi các vị có niềm tin chánh pháp thì thiên ma này không đụng được các vị. Các vị tin vào một điều rất cạn, đó là Đức Phật dạy là mọi sự sinh nó hàm tàng cái mầm diệt trong đó, tức là mọi cái sự sống nó đều có mặt cái chết trong đó. Thế thì không có cái loại thần linh nào dụ khỉ lừa gạt các vị là thuốc này thuốc trường sinh, hoặc là pháp môn này không có tật bệnh, thưa không. Thân nào cũng tật bệnh, đời sống nào cũng bất trắc. Nó phải như vậy. Nó có như vậy cho nên buồn vui nào cũng đến rồi đi, lo âu phiền muộn nào cũng đến rồi đi, hạnh phúc nào cũng đến rồi đi. Chứ còn nếu có một cái thứ nào ở hoài thì thưa các vị sẽ không có cái chuyện buồn vui đến đi được. Ai đời sống nào là chẳng muốn có niềm vui, không có nỗi buồn, có hạnh phúc mà không có bất hạnh. Nhưng mà thưa các vị, không hề có một con người nào giữa trần đời này mà chỉ đơn thuần có hạnh phúc mà không có bất hạnh nghe. Có điều người ta không dám kể như nỗi bất hạnh cho các vị nghe đó thôi. Người ta sĩ diện, ta không dám nói. Cuộc đời người ta chịu đựng nhau não nề, nhưng mà hỏi tới người ta bảo rằng là tôi rất là hạnh phúc, từ ngày có vợ tới giờ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà thực ra thì họ hạnh phúc do vì họ chịu đựng giỏi với nhau, chứ chẳng có gì lạ. Sự thật đó là vậy. Không hề có cuộc đời nào nó chỉ một chiều, không có. Cái gì nó cũng có mặt trái mặt phải, không có đồng tiền nào không có mặt trái mặt phải. Thế thì thưa các vị, Đức Phật dạy cái điều này vô cùng căn bản, thì các vị Nương vào điều này thì không hề có cái chi lừa gạt các vị được cả. Cái chuyện vô thường là chuyện rất là căn bản bước đầu của giáo lý đạo Phật. Mình bước vô rồi thì cái thiên ma này nó không có lừa gạt được ta rồi. Cho nên thiên ma là một loại ma nhẹ nhất trong những loại ma mà chúng ta gặp mặt đây. Điều thứ tư, ngũ ấm ma, tại sao gọi nó là ma? Giản dị một điều là khi bình thường mình ngồi thì không có ngứa, vô bắt chân ngồi thiền cái bắt đầu thân của mình nó làm khó rồi. Nó ngứa chỗ này, nó nhức chỗ kia, giống như có con kiến bò trên mặt, mà có kiến đâu. Xả thiền ra soi gương thì không có con chi cả, nhưng mà bắt chân lại ngồi thiền thì bắt đầu nó phá rối. Đó là loại ngũ ấm ma đó, càng nhất là như vậy. Các vị đừng nghĩ rằng mới tu rồi nó phá rối là không tiến bộ nghe. Thưa các vị, là tiến bộ đó. Bình thường ta không lưu ý chi tới tự thân ta, ta không chú ý gì tới nó cả. Thế là tu, cái việc đầu tiên là ta chú ý tới tự thân ta. Cho nên ta phát giác ra những cái điều vi tế vô cùng nó xảy ra nơi thân ta, thì có sự tiến bộ rồi. Rồi thêm một tầng sâu ở cái chiều kích tâm, chiều kích cảm thọ thôi, thì có tiến bộ nghe. Bình thường mình nghĩ rằng dường như là cái chuyện buồn vui hờn giận bất an ganh tị nó không có trong tự thân mình. Thế thì ngồi yên mình ngồi tu nhìn sao thấy tâm mình nó hỗn mang, nó tràn ngập những cái là thấy người ta cái ghét, tràn ngập những điều là lòng luôn cay đắng, luôn bất hài lòng, luôn cảm thấy là người kia thế này thế nọ thế kia, luôn phê phán, luôn nhận diện về người. Rồi tâm hành của mình nó tràn ngập những cái điều rất là tiêu cực. Thấy hồi không có tu dường như tâm mình tốt hơn, tu cái dường như xấu hơn, thứ không. Cái sự tiến bộ nhất định là hồi chưa tu thì ta không nhận diện về ta, ta không có điều kiện để nhìn lại ta. Là bắt đầu tu thì có được cái sự yên tĩnh chút ít, tâm chúng ta có được sự thanh tịnh chút ít, có cái nội quán nhất định, cho nên ta nhận diện về ta. Thế thì có sự tiến bộ rồi. Chứ đừng nghĩ rằng là ngũ ấm ma đó là cái tầng thọ nó phá rối mình, thưa không. Nó đã có sự tiến bộ nhất định rồi đó. Cho nên mình mới nhận diện được tâm mình, những cái sao động, những cái bất an, những cái phù phiếm, và những cái tâm ganh tị nhỏ nhoi, những cái phiền não cạn hay là sâu vân vân, thưa các vị. Nó nổi lên. Đó là biểu hiện của sự tiến bộ trên đường tu. Có nhiều người Phật tử nói, thưa thầy, hồi con chưa tu thì con thấy dường như là tâm con rất là dễ thương, thế rồi tu cái con thấy dường như cái tâm con nó là cả một đống phiền não, càng ngày dường như càng lâm vô cái tình trạng là vô cùng là xấu. Nói không phải như vậy, mà do vì mình có tu cho nên mình nhận diện nó, tỏ tường nó thôi. Hãy thấy vui mừng đi, đó là sự tiến bộ. Bằng không thì mình cứ đồng nhất mình vào nó. Ngoài ra ngũ ấm ma, thưa các vị, đi vô những cái tầng sâu khi các vị tu rồi thì có khi là có được chút công phu thiền định, an trú được công phu thiền tập. Có khi mình không khéo đi ngang qua thì nó gây nên cái tình trạng rất là hoảng loạn, rất là lo sợ. Cái điều này trong kinh Lăng Nghiêm á, kể rất là đủ tới 51 loại ngũ ấm ma. Mỗi một tầng, tức là cái ấm đầu tiên đó là thân, nó đã có rất là nhiều cái sự phá rối rồi. Phá rối cạn nhất mình vừa, như mình vừa nói, phá rối có khi nó nặng nề hơn, đó là nó gây cái tình trạng tật bệnh nè, ốm đau nè, bại hoại nè, bất an nè, vân vân, thưa các vị, không có lường được. Thế nhưng mà có hai trường hợp về cái ngũ ấm ma này nó xảy ra. Với cái năng lực của chúng ta thì khi có những cái trục trặc về thân ấm, tức là có cái trục trặc về thân ngũ uẩn, và cái phần cản nhất đó là thân, thì có khi mình vượt ngang qua không nổi. Những cái khó khăn như là tật bệnh nè, ốm đau nè, buồn phiền nè, giả dưỡi nè, hoặc là mỏi mệt nè, vân vân, mình vượt ngang qua không được nếu ý lực mình đã yếu. Trường hợp thứ hai, có những người ý lực họ đủ mạnh thì thưa các vị, đối với thân ấm của họ, tức là đối với tự thân của họ, cái phần cạn nhất của ngũ uẩn là là phần thân. Họ vượt ngang rất là dễ. Tại sao? Thưa các vị, ý chí họ mạnh cho nên họ ra lệnh thân họ, nói mi không được buồn, mi không được đau nhức, mi không được bất an, mi không được uể oải. Dựng hình hài ta vậy để đi vào công phu thực tập. Thưa các vị, nếu ý chí mạnh thì ta đi ngang với cái tầng đó không phải khó đâu. Còn mình thì có khi ý chí mình không đủ mạnh. Thưa các vị, đôi khi mình gặp những cái tình trạng mình không biết phải nói làm sao. Tình trạng của một số các vị họ tu tập với mình, họ xả thiền ra cầu thang kỳ thực là sau thời thiền tập thì nó không nó đổi mệt và không nó đổi chán nản, nó đổi thở dài một cái hơi thở làm cho bao nhiêu người nản lòng. Thế nhưng mà cũng thôi thế rồi lại một lại xuống cũng thở bằng cái hơi thở như vậy, và hình dung rằng là 50 lại 100 lại mà cứ nghe cái hơi thở đó thì cả một đạo tràng người ta, thưa các vị, người ta vô cùng là khó chịu. May là cái năng lực tu của đạo tràng nó dâng lên, bằng không thì họ cũng bắt chước họ thở kiểu đó hết. Thế thì người ta đồn nhau rằng là chừng như cái chuyện tu này là cái chuyện hành xác nhau cho mỏi mệt, cho quể quải thôi, chứ có cái gì lý thú đâu. Thưa các vị, cũng lại Phật như nhau, lục cực như nhau, cũng tọa thiền như nhau, nhưng mà có những người thì một thời thiền tọa, một thời lễ Phật, nó tràn đầy hạnh phúc trong họ. Họ cảm thấy là dường như không có mỏi mệt, cái niềm hưng phấn, niềm vui nó dâng lên cuồn cuộn. Không biết ở đây các vị có vậy hay không. Nhưng mà có những người thì, thưa các vị, họ trông lại cho rồi, sao Phật ơi là Phật nhiều danh hiệu quá, lại muốn chết lại không à. Thì thưa các vị, cũng là danh hiệu Phật ngần đó, nhưng mà nếu cái năng lực tâm của các vị nó có một cái định hướng khác, thế thì các vị tu các vị thấy là tràn đầy hỷ lạc. Nhưng mà nếu tâm thức của các vị nó chưa chuẩn bị kịp, hoặc là nó không phải là người đang phát tâm tu, thế thì mỗi một lại Phật các vị lại như một cực hình khác. Thì mỗi một thời thiền tọa đó là một cực hình. Thế thì cái ngũ ấm ma này, thưa các vị, nó tùy vào tâm thức từng người, chứ không phải là mọi người nó đều là ma phá đấu nhau. Ở một mặt này thì người ta gọi nó là ngũ ấm ma, nó phá rối, nó chặn cái bước tiến của đời sống tâm linh. Ở mặt khác, thưa các vị, thì ngũ ấm là chi? Là điều kiện tuyệt vời nhất để cho ta thành tựu được quả chánh giác . Tại vì không có hình hài năm ấm của các vị thì các vị không có điều kiện để tu. Chư thiên họ không có hình hài như chúng ta, họ chỉ là một cái hình hài, thưa các vị, rất là mong manh như khói sương, nó không có hình thể vật lý như thế này, cho nên họ muốn làm thiện sự không làm được, họ muốn khởi bồ đề tâm cũng không khởi được, họ muốn tiếp xúc với cái khổ chút ít để họ có thể khích lệ tâm tu, họ không có cái khổ để tiếp xúc. Chỉ tiếp xúc được duy nhất là lúc gần chết mới tiếp xúc thôi. Thì các vị hình dung rằng là tới lúc gần chết mình mới biết cái nỗi khổ là gì, thì còn có điều kiện đâu để khởi phát bồ đề tâm, để tu tập. Đời sống chư thiên, thưa các vị, có khi khổ hơn chúng ta nghe. Do vì cả một đời làm vị thiên đế, họ cứ rong chơi, cởi xe rời, rong chơi đây đó, và kết bạn và ngao du, và uống rượu và ngắm hoa và thương những nàng tiên thôi. Thế rồi tới lúc gần chết thì, thưa các vị, cái điều nó xảy ra đó là ngũ suy tướng hiện. Cái từ này ở trong tâm kinh văn hay nói ngũ suy, ngũ suy tướng, năm cái tướng chấm dứt thọ mạng nó hiện ra. Tướng đầu tiên là mỗi vị thiên đế đều có một cái đóa hoa, giống như là nữ hoàng có một cái vương miện gắn kim cương vậy đó, thì ông vua trời nào cũng có đóa hoa đó, tỏa hương thơm. Đóa hoa đó làm cho quanh thân vị thiên đế không có một cái hạt bụi nào dính được. Đóa hoa đó biểu lộ phước đức của những vị đó, tuổi thọ những vị đó. Thế rồi đóa hoa nó héo cụp xuống thì họ vô cùng đau khổ, nhưng mà cái đau khổ đó vẫn chưa thấm chi. Đau khổ thứ hai là thân họ tự nhiên nó mồ hôi, nó bốc mùi rất là lạ, nó ô uế, nó dơ và không có cách chi làm sạch được hết. phước trời hết rồi thì thân thể nó tự nhiên bốc mùi. Rồi liền tiếp đó, thì thưa các vị, không ai dám lại gần cả. Họ đứng xa thôi, chư thiên sạch lắm. Họ đứng xa, họ không dám lại gần. Và người đó đi tới đâu thì thiên hạ đều tránh ra cả một vùng rất là xa. Và những vị thiên bằng hữu của mình đã từng dông xe trời đi chơi với mình, họ ném hoa vào. Giống như chúng ta ném những đó hoa xuống quyệt mộ đó. Xin chúc anh là cố gắng tu tập để chúng ta còn gặp lại. Các vị hình dung rằng đang sống, nhưng mà người ta đã tế tử mình rồi, đã tế sống mình rồi. Họ cách ly với mình mà không có cách chi lại gần họ. Họ không gần mình được. Thì nỗi khổ nào lớn bằng. Cho nên cái nỗi khổ chư thiên cận tử lớn hơn trần gian rất là nhiều. Không có cái chuyện dẫn nhau đi hộ niệm đâu nghe. Không có chuyện đó. Chỉ có một điều là từ xa ném bông hoa vào chúc phước mà thôi, không lại gần được. Rồi vậy đó, có khi chìm trong cái trạng thái vậy, mất tới nhiều ngày mới có thể rũ xác chư thiên được. Cho nên thưa các vị, chư thiên ganh tị với loài người không có điều kiện phát triển bồ đề tâm, không có điều kiện tu tập, thậm chí là không có điều kiện nếm một chút khổ lúc bình thường để có thể khởi phát được tâm tu. Đợi tới lúc gần chết rồi người ta mới nếm chút khổ thì liền đi vào cái chết. Cái chết đến thì thưa các vị, có khi đọa thấp xuống hơn loài người. Thế cho nên thưa các vị, năm ma ấm này, ngũ ấm ma này, với một số người thì nó là một loại trở ngại trên đường tu, nhưng mà với một số người thì ngũ ấm là một cái điều kiện giúp cho người ta phát triển được con đường tâm linh. Không có thân ngũ quẩn này thì thưa các vị, không có điều kiện để các vị tu tạo phước điền, không có điều kiện để các vị an trú thân, an trú tâm, để các vị nâng cái đời sống tâm thức của các vị lên tới một cái chiều cao. Và mười phương chư Như Lai khi muốn thành chánh giác đều tái hiện lại ngay nhân gian này thọ thân người rồi mới thành Phật nhé. Thập phương chư Như Lai, cái câu trong A Hàm mấy năm rồi mình có dẫn cho các vị nghe đó, chưa có vị nào chứng quả chánh giác trên cõi trời hết, chỉ chứng quả chánh giác nơi tầng thế này. Thế cho nên mặt thứ hai của ngũ ma này, thưa các vị, nếu khéo thì người ta quay ngược lại để thấy là xin tạ ơn thân ngũ quẩn này, tạ ơn ngũ ấm này, nó đã giúp con để trưởng thành đời sống tâm linh, để nếm trải nỗi khổ, để giác ngộ được, để nuôi dưỡng bồ đề tâm. Thưa các vị, đây là ma đây, ma trói buộc đây. Và người ta chỉ có thể thoát khỏi tất cả loại ma này bằng một đường thôi nha. Một đường gì? Điều phục được tâm thôi. Năm loại ma mình quên rồi, nhưng mà dường như có bệnh ma nữa. Bệnh ma, tử ma, phiền não ma, thiên ma, ngũ ma, dường như có bệnh ma nữa. Chắc á, ngũ ma, người ta gọi từ ngũ ma, các vị nhớ nghe. Về tra từ điển lại coi có phải đúng không hay là mình quên. Nhưng mà tóm lại xin nhớ cho rằng là năm loại ma này chỉ điều phục được tâm thì điều phục được tất cả loại ma, chứ không phải là chúng ta cần bùa lỗ ban. Không cần cái gì cả, không cần thần lực của ai bên ngoài cả, chỉ cần điều phục tâm được thì cởi trói được. Đó là điều thứ nhất mình giải thích cho các vị thấy là cái quan trọng của bài kinh Pháp Cú này ở chỗ là điều phục được ma. Thế là cái phần đầu của câu kinh này nói cái chi? Chạy xa sống một mình, vô hình ẩn hang sâu. Điều đầu mình muốn thưa đó là bản chất của tâm. Tâm là gì? Cái chữ này nó nằm một mình đó. Thưa các vị, có khi ta nghĩ nó là sự suy nghĩ là tâm, buồn vui là tâm, giận ghét bất an là tâm. Nó đứng thêm hai chữ nữa thì nó có nghĩa khác nghe. Ví dụ như nếu nó đứng chung một dọc ba chữ thì tâm là ý nè, thức nè. Thì cái chữ nào cạn, chữ nào sâu? Thưa các vị, ý nó chỉ cho cái phần suy nghĩ, vận hành cái tiếng thì thầm trong đây gọi là ý. Thức là chi? Thức là những cái sự nhận biết của các vị, phán đoán của các vị. Tức là nó hàm cái nghĩa hai phần. Một là cái phần tính bệnh, là những hàng mầm từ trong đáy tâm thức các vị chảy lên. Điều thứ hai là cái sự nhận biết của các vị khi định danh đối tượng, rồi rồi những cái tập khí nó cuồn cuộn nó đi vô thì nó cũng thuộc về một phần của thức. Mình nói cái điều này mình ví dụ cho nó dễ hiểu. Ví dụ đây là mặt nước nha, nó là cái hồ nước đi. Đây là cái bọt nước. Bọt này gọi là cái bọt phiền não này. Thức á, nó nằm ở cái phần này, cái phần thâm sâu nhất, chiếc đáy như gọi là thức. Và ý thì nó nằm phần này. Ý phải chẳng phải thức. Còn cái phần trên này thì ta gọi nó là phiền não. Nó bao hàm trong đây là những cảm thọ. Không biết mình giải thích như vậy nó có đủ dễ hiểu không. Và các vị nhìn như thế này thì các vị thấy đây là cái phần cản nhất nghe. Cảm thọ là vui nè, là buồn nè, giận nè, lo âu nè, phiền muộn nè, bất an. Còn phần ý là cái phần gì? Suy nghĩ, diễn dịch, phê phán, thì thầm. Và thưa các vị, chúng ta có khi nghe một lời người ta nói chưa có sinh khởi buồn giận ghét thương đâu mà mình vận dụng ý thức này, tức là mình phê phán, mình lý luận, mình diễn dịch. Người ta nói một lời vô tội vạ, người ta nói là chiều nay chị đẹp ghê ha, và mình nghe cái tiếng nói người ta, mình không có phải là đón nhận một cách nó là vô tư, mà mình liền diễn dịch là dường như là trong cái lời nói này có cái hàm ý móc họng mình chứ đâu có phải là khen đẹp đâu. Và các vị chỉ cần khởi ý như thế rồi các vị cũng có nó bằng nhiều cái hồi ức của các vị về quá khứ đối với người kia. Người kia đã từng làm cái gì cho mình nè, người kia đã từng nói lời gì với mình nè, cái mình cộng tất cả những điều đó lại để nó hình thành cái bọt phiền não, tức là hình thành cái giận dữ càng lớn. Và ý thức của mình nó càng gia cố nhiều, nó càng diễn dịch nhiều bao nhiêu thì nó càng củng cố cho cái bọt phiền não này lớn bấy nhiêu. Thì cái phần này ta gọi là cái phần thô, nhưng mà nó vẫn chưa biểu hiện ra cái tầng hiện hành nơi thân của các vị. Ý thức thì nó chỉ lẫn vẫn trong đầu, nó ngược xuôi trong đầu của các vị thôi. Còn cái phần cảm thọ thì nó hiện ra mặt, nó hiện ra cái chi? Sắc buồn, cơn giận, sự bực bội, nỗi bất an. Nó hiện ra mặt chưa đủ thì nó hiện ra tai, là ném đồ, là đóng cửa cái rầm, là dằn cái ly mạnh xuống bàn cho biết mặt, bưng mời ly nước nhưng mà dằn lên đầu anh cho anh biết. Đó là cái cách nó biểu hiện như vậy thôi. Và thưa các vị, thế thì cái phần này phần cản nè, còn phần thức là điều sâu thẳm như đó, là những hạt mầm phiền não nó có mặt ở đây. Nó có một cái mái động rất là nhỏ để từ cái đáy này nó đi lên, rồi dần dần khi cái áp lực của nước ở phía trên này càng ngày càng ít thì nó mới lớn ra giống như cái bọt vậy. Nó có cái tâm rất nhỏ lên dần tới đây nó thành cái bọt rất lớn, chứ nó không phải tự nhiên mà có. Thì từ cái hạt mầm sâu phía dưới nó được chôn vùi mà chúng ta chưa thấy, chúng ta cũng không nhìn được, nó lên tới càng ngày càng cản lên đây thì nó lên tới gần đây thì nó đã lẫn, nó đã hình thành cái sóng tâm thức lăn tăn rồi, nhưng mà nó chưa hình thành một dòng chảy phê phán, một cái dòng chảy của tiếng nói thì thầm. Và nó lên tới gần đây thì nó trở thành một cái dòng chảy của tiếng nói thì thầm, tức là phê phán nè, phẩm bình nè, giải thích nè, diễn dịch nè, những cái từ mình dùng để cho các vị thấy là ý thức của mình nó mạnh như vậy đó. Và nó diễn dịch càng nhiều bao nhiêu thì nó càng làm thành cái bọt phiền não lớn bao nhiêu. Thì phần này là thức, lên tới cạn đây là phần ý, thức chia hai, một phần phía dưới là cái hạt mầm rất là mịn, mình không thấy. Gần lên trên thì chúng ta thấy nó hơi giận sóng thôi. Tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn, nói theo thơ Xuân Diệu, nó là vậy đó. Buồn rồi, nhưng mà không biết cái nguyên do nó là sao. Thế thì thưa các vị, hai phần này, ý và thức này, nó được bao trùm bằng một phần tâm. Tâm là chi? Toàn bộ cái này nè, nước cái này là tâm. Tâm là cái thể nhận biết không sinh không diệt. Nó thấy được cái tầng ý thức này, nó nhận diện được cái phiền não đang sinh đang diệt này. Nó là ánh sáng, hay nói chung nó là nước. Thế thì có cái phiền não nào không làm bằng nước không? Tức là có cái bọt nào không làm bằng nước không? Không. Rồi có cái bọt nào nó ở dưới này nó nổi lên mà nó không được làm bằng nước không? Cũng bằng nước thôi thưa các vị. Do vậy cho nên khi nó đứng ba chữ tâm, ý thức thì các vị nên biết rằng cái phần này người ta chỉ cho cái năng lực tâm vô sinh bất diệt nơi chính các vị. Là cái thể nhận biết của các vị đang có, cho nên ta mới có khả năng quan sát được đây là buồn, đây là giận, đây là những tiếng nói thì thầm. Thế thì thưa các vị, bản chất của tâm, điều đầu tiên mình định nghĩa tâm là gì thì nó hàm luôn rất nhiều cái phần. Phiền não cũng là tâm. Ý chí của các vị muốn loại trừ phiền não cũng là tâm. Rồi cái năng lực nhận biết phiền não cũng là tâm luôn nghe. Do vậy cho nên mình tu, mình không biết đường tu á, thì mình đem tâm mình đoạn trừ tâm, tức là đem cái năng lực tâm này giết tâm kia, thì mình giết ai? Mình giết mình. Mình giết mình. Tại vì các vị phân tâm thức các vị ra làm hai mảnh để đánh lộn với nhau. Thế thì thưa các vị, mình không giết được phiền não mà mình chết trước. Rồi cái điều dễ hiểu thưa các vị, khi các vị phân tâm thức ra, các vị muốn đoạn trừ phiền não, muốn khống chế, muốn trấn ngự nó càng mạnh bao nhiêu thì cái sự phản ứng nó càng dữ dội bao nhiêu. Mình biết cái ông chồng mình đó, ông quan hệ với một người nào khác mà mình đang nổi gan, mình nghĩ rằng cái chuyện này mình gan nó rất là vô lý, tại vì mình có theo chân người ta hoài đâu mà gan không được gan, mình dặn lòng vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái máu gan nó tự cái này nó sôi lên sùng sục, chuyện nó là như vậy. Càng trấn ngự, càng muốn loại trừ thì nó càng mạnh, nó càng vẫy vùng, nó càng phản ứng ngược rất là mạnh nha. Tâm thức ta nó là như vậy. Càng không muốn thương người ta thì thưa các vị, càng chết mê chết mệt vì người ta. Hỏi nhỏ đó nó biết đó. Tóm lại, thưa các vị, khi ta thấu đạt được điều này thì trong cái pháp hành trì ta không có hề, không có làm được cái việc nó vụng về, đó là chi? Đó là bảo hành. Các vị tu và bất cứ phương pháp nào, các vị mà sử dụng cái phương pháp bảo hành với chính mình thì sai rồi. Thế tôi gọi là con đường trung đạo, không buông lung phóng túng mà cũng không có khắc khổ tự hành hạ mình. Thế rồi đi vào cái tầng tinh mệnh thì thưa các vị, đối với tất cả tâm hành phiền não này, nếu các vị tu bằng cái cách là ta khởi một cái ý chí đoạn trừ đó thì các vị tu pháp bảo hành. Các vị đang phân mảnh đời sống các vị ra để các vị chiến đấu với chính mình, có nghĩa là các vị đang hủy diệt mình. Thế rồi không tu như vậy thì làm sao đoạn phiền não? Vô cùng đơn giản, ta chỉ đem cái tâm nhận biết của chúng ta, ta bao trùm nó. Thế thì nó tan biến đó. Ta chỉ cần nhìn nó thôi thì nó tan biến, đâu có bạo hành. Các vị đâu cần phải đoạn trừ, đâu cần phải trấn ngự, đâu cần phải giết nó. đâu cần phải bầm nó ra làm nhiều mảnh. Thưa, chỉ cần nhận diện nó thôi, chỉ cần nhìn nó thôi. Và có một cái câu trong pháp hành trì này nó rất là hay, mình tặng cho các vị. Cái công phu hành thiền á, nó đơn giản. Một là chấp nhận, thứ hai là thư giãn. Chữ dùng đó là thư giãn, đúng rồi, thư giãn. Thứ ba là quan sát đó. Quan sát cái gì? Tất cả những ý tưởng tốt và xấu tưởng và cảm thọ tốt và xấu. Cái điều đầu tiên thưa các vị, trong cái pháp hành trì vô cùng đơn giản là các vị chấp nhận đó. Chấp nhận nghĩa là chi? Không có loại trừ, không có trấn ngự, không có làm cái chi tác động lên nó cả, tức là không có thao tác gì trên nó cả. Nó tự nhiên, hãy để nó hiện hình trước mặt mình. Đây là cái giận nè, thì hãy để nó hiện hình trước mặt ta. Ta chỉ đơn giản là chấp nhận nó như bản thân hiện ra trong ta mà thôi. Đơn giản chỉ là cái sự có mặt của tất cả dạng tâm hành bên trong các vị như thế nào thì nó hiện ra, thì các vị chấp nhận đó, mỉm cười nhìn đó. Đầu tiên là chấp nhận đó, đừng có khởi tâm thức muốn đoạn trừ, muốn hủy diệt, muốn chà đạp nó, hay là muốn trấn ngự nó gì cả. Điều thứ hai, mình không có căng thẳng với nó nghe. Nếu các vị căng thẳng với nó thì vô hình trung các vị tạo thành cái lực mạnh cho tự thân nó. Nó sẽ phản ứng vô cùng mạnh đối với các vị. Cho nên hãy thư giãn, tức là mặc nhiên chấp nhận nó. Và cái bước cuối cùng là quan sát nó. Hay mình nói ngược lại là quan sát trong một cái trạng thái rất là tỉnh tại, rất là vô tư, rất là thư giãn. Và chấp nhận bản thân nó cứ đến, cứ đi, cứ xuôi, cứ ngược, cứ dạo quanh trong nhà của chúng ta như nó đang diễn hành thôi, không cần phải làm gì thêm, không phải là sát phạt, trấn ngự, loại trừ gì cả. Thì thưa các vị, đây là một phương pháp thiền tập, mà không phải thiền tập với những phiền não sinh ra trong các vị. Tất cả những điều đã sinh ra trong các vị như là trạng thái khó chịu nè, sự bất an nè, cơn nóng giận nè, tâm hành ganh tị nè, hoặc bất cứ một cái thứ gì vừa sinh khởi, hoặc là những ý niệm gì nó vừa sinh khởi trong các vị, thì các vị nhẹ nhàng quan sát nó bằng một cái tâm thái thư thả, chấp nhận như bản thân nó. Chỉ đơn giản là nhận diện nó thôi, nhìn nó thôi, ngắm nó thôi. Hãy để cho nó dạo chơi quanh quanh đi, thách nó đó. Thưa các vị, nó không có cách gì làm cho các vị bị nhận chìm trong nó cả. Ví dụ như mình đang ngồi thiền yên bình, đang hít vào thở ra, biết hơi thở đang đi vào mũi. Hay là cách thứ hai là biết hơi thở đang phồng và xẹp, cái tự nhiên mình nhớ lại, chết rồi, hồi chiều này đi chợ mà quên mua cái chi rồi, thế thì ngày mai làm sao mà nấu bữa ăn cho lại chúng đây. Nó biến khỏi cái sự nhận diện của mình một chút xíu, mình quên mất cái chuyện thở phồng và xẹp đi. Cái chợt nhớ, ôi chà, mình đang ngồi thiền mà, kéo nó về nhận biết hơi thở phồng và xẹp, mới vừa được hai ba hơi, cái là nó lại nhảy qua chỗ khác. Nhưng mà ôi chà, dường như là mình giờ này đang đúng hẹn là phải đón con về hay là phải làm cái gì đó. Cái chợt nhớ, mình đang ngồi thiền mà tại sao tâm thức mình nó chạy ngược chạy xuôi. Rồi thưa các vị, nó chạy ngược chạy xuôi là chuyện của nó, nhưng mà chuyện của các vị không có nghĩa là thấy nó chạy ngược chạy xuôi rồi mình lại chồng thêm một lớp là phiền muộn, nổi giận, bực bội, hối hận. Mình chỉ đơn giản là kéo nó về và quan sát nó thôi. Nó chạy tới mình nhìn nó, chạy tới nó chạy lui mình nhìn nó chạy lui. Đừng để cái tâm hành phụ thứ hai là nó khởi lên cái sự phiền muộn do vì cái tâm mình luôn chạy ngược chạy xuôi. Tức là một nỗi niềm tâm thức ngược xuôi, chồng thêm một nỗi niềm bực bội gì cái chuyện chạy ngược chạy xuôi, rồi một nỗi niềm là ân hận tại sao cái giờ thiền tập của mình nó mất nhiều thì giờ thế này mà không thành công thế, thì cái vị chồng vào cái phiền não nó 3-4 lớp, rồi cuối cùng nó dắt dẫn các vị không biết đi tới phương trời nào. Cho nên nó chạy, lỡ quên thì tha cho, lỡ nhớ, chợt nhớ thì ta kéo nó về an trú ngay pháp hành trì. Thưa các vị, điều đó mình lột bớt đi cái năng lực quậy phá của nó, cái cường lực rất là mạnh do vì ta khống chế, ta muốn hủy diệt nó. Thì đây là một pháp hành trung dung nhất. Cho nên thưa các vị, bước cản nhất để đi vô điều phục tâm đó là các vị phải làm được cái việc là hãy chấp nhận tất cả những cái gì nó khởi ra trong các vị như tự thân đó, không muốn sửa nó làm cái chi cả. Hãy nhận diện về nó, quan sát nó bằng một cái trạng thái tâm vô cùng là thanh thản, mỉm cười nhìn nó, nhận diện nó mà thôi, thì các vị không phí sức và không tạo cái lực phản ứng của nó đối với các vị. Đây là bước thứ nhất. Ta định nghĩa bản chất của tâm nó gồm cả 3 phần: tâm, ý và thức. Và ta tu chẳng qua là làm một việc là đem cái tâm nhận biết về an trú ngay nơi thân này để nhận biết cái phần ý và thức. Và nói một từ khác là đem cái tâm nhận biết bao trùm ánh sáng, phủ trùm cái ý và thức lại, để cho hai cái phần ý và thức nó không còn là cái điều kiện dắt dẫn ta đi đâu, không còn là cái điều kiện luôn sinh luôn diệt, mà ta luôn an trú trong cái thể tâm nhận biết. Kỳ thực tâm nhận biết nó vốn là nước, hay một cái từ khác, nó vốn là ánh sáng. Nó có thể thấy được từng cái máy động của thức các vị sinh khởi, thấy từng cái nhúc nhích của ý các vị vận hành. Nó vốn là hư không, nó bao trùm tất cả mây mù, những hành tinh xa, những hành tinh gần, bao trùm luôn những mảnh mây. Thì nó cũng như nước, nó như không gian, nó như ánh sáng vậy. Năng lực của tâm là như vậy. Cho nên bản chất thực của tâm nó vốn là tuệ giác, nó vốn là vô sinh bất diệt. Và tu chẳng qua, thưa các vị, là mình lần lần gỡ sạch những cái chấp trước ta là những cái phần ngoại vi được biểu hiện của tâm. Ngoại vi được biểu hiện đó là cả nhất là sự biểu hiện của tâm đó là hình hài này, tinh mệnh hơn là sự biểu hiện của nó là buồn vui này, sâu hơn sự biểu hiện của nó là những dòng chảy ngược xuôi này. Các vị đồng nhất các vị vào thân thì các vị khổ đau do vì thấy thân mình đau, thân mình bệnh, thân mình già, thân mình yếu, thân mình đẹp, thân mình xấu. Các vị đồng nhất mình vào vui buồn thì các vị ngược xuôi kiếm những cái thứ niềm vui rất là phù du. Các vị đồng nhất mình vào vui buồn cho nên các vị có thể một ngày các vị quay tròn như chiếc chong chóng quay theo chiều gió, rất là bất hạnh. Nếu các vị đồng nhất mình vào cái dòng chảy ý thức đang vận hành đây, thế thì các vị nhận chìm mình trong cái dòng nghiệp, để hết một kiếp này rồi ta theo nghiệp đi sinh vào 3 cõi 6 đường. Còn nếu các vị đồng nhất các vị vào tự thể tâm, các vị thấy mình là cái năng lực tâm nhận biết, thì các vị cắt đứt được ngay hiện thời là chấp trước vào tự thân. Thân không phải là ta, mà thân là sở hữu của ta. Rồi các vị loại trừ được cái chấp trước vào buồn vui, các vị thấy buồn vui đến đi sinh diệt, mà ta là người đang quan sát buồn vui, chứ ta nào hề là buồn vui đâu. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là mình tu rồi mình trở thành vô cảm, không có buồn vui nghe. Vẫn buồn vui như bình thường, thế nhưng những buồn vui ấy nó không có thao túng được các vị. Nó đến rồi nó đi, và ta chấp nhận cái buồn đến với ta thì ta chấp nhận được cái vui đến với ta. Nó đến thì nó đến, rồi nó đi thì nó đi. Thế thì người đó đủ thông minh để thưởng thức được mọi thứ như đời sống á. Giống như chúng ta có cái miệng mà không có bị dị ứng bất thức chi thì ta nếm cái ngọt cũng được, nếm cái chua cũng được, nếm cái cay cũng được, chứ không phải là cả đời chỉ ăn có thức ăn ngọt không. Mà thông thường thì thưa các vị, dường như mình rất là kỳ lạ là mình chỉ thích cái thứ ngọt không, mà nếu không có cái đắng thì làm sao các vị biết cái này là ngọt. Nếu không nước lã uống vào thì làm sao các vị biết đây là cái chai Coca-Cola nó ngọt? Và cuộc đời ta thì thưa các vị, ta cứ muốn là hạnh phúc tới thôi, mà nỗi buồn thì không có được, không được đến. Và nếu không có nỗi buồn thì hạnh phúc nó trở thành cái gì? Trở thành cái nỗi ghê sợ chứ không phải là hạnh phúc nữa. Tại vì hạnh phúc mà quá nhiều, hạnh phúc đầy hết, không có chút gì kẻ hở hết, thì người ta sợ hạnh phúc, người ta kinh khiếp đó. Giống như bắt người ta ăn phở luôn ngày này qua ngày kia thì người ta cũng chết khiếp. Thì đó là như vậy. Cho nên thưa các vị, khi an trú tâm để nhận biết được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, người ta không đồng nhất người ta vào đó, thì không có nghĩa rằng người ấy vô cảm, mà nó hàm nghĩa rằng người ấy là người rất là sống động, người rất là mẫn cảm, thưởng thức được nỗi buồn, thưởng thức được niềm vui, thưởng thức được cơn giận của người khác nữa nghe. Nhìn thấy họ giận. Và thưa các vị, mình quán chiếu được cơn giận của người, mình không có thể để cho tâm hành mình nó nổi sung lên, cho nên mình có thể thưởng thức được cơn giận của người ta được. Nói theo một cái từ rất qua Mỹ là cái gì nó cũng có vẻ đẹp của nó chứ. Con công nó có vẻ đẹp của nó rồi, con cóc không có vẻ đẹp à? Nó cũng có vẻ đẹp sần sùi cái da đáng sợ nó chứ. Rồi các vị quan sát như đứa bé, rồi các vị thấy nó vui cười, nó vui chơi á, thì nó rất là hạnh phúc, cũng dễ thương. Thế rồi nó nổi cơn khùng điên, nó giận, nó ném đồ, thì nó cũng có cái dễ thương của nó chứ. Đó là những cái ví dụ để trở lại. Thưa các vị, có tu rồi thì các vị sẽ là người siêu việt lên trên cái tầng giận, ghét, buồn, vui, bất an, giận dữ. Các vị là người chiêm nghiệm, mà các vị cũng là người thưởng thức được hương sắc của cuộc đời. Mọi sắc màu đều là cái sự trình hiện trước tâm để các vị thưởng lãm. Các vị luôn an trú trong pháp hành trì thì không có gì dư trong cuộc đời này cả. Tầng sâu hơn, khi mình an trú trong tâm để mình tu tập, thì thưa các vị, cái dòng vận hành ý thức của chúng ta, nó suy nghĩ, nó có thể suy nghĩ như bậc thánh. Triết lý cuồn cuộn chảy ra, có gì quan trọng đâu. Nó chỉ là cái bên ngoài, nó là cái giả vờ, ta là người thấy nó. Và người đó cắt đi được cái chi? Cái niềm tự hào, cái sự kiêu hãnh về trình độ tri thức, về trình độ hiểu biết gì. Thưa các vị, tất cả cái đó đều bên ngoài. Cái mà ta gọi là cá tính của tôi, nhân cách của tôi, thưa các vị, là những cái bên ngoài bao vơ nó gắn vào các vị. Các vị cảm thấy cái áo này nó quá thích thú, các vị mặc vào. Chứ kỳ thực, nó không phải là bản chất thực của các vị. Khi người ta an trú tâm, người ta tu được, thì những cái thứ vớ vẩn nó phải rớt. Những anh chàng mà tự hào rằng tôi là người thế này, tôi là người thế kia, là những người vô minh nhất. Tại sao vậy? Tại họ thấy cái lớp áo là họ. Đúng là như vậy đó. Tôi là người hiểu biết nè, tôi là người có trình độ nè, tôi là người học hành giỏi nè, tôi là người thành công giữa xã hội đời thường nè. Thưa các vị, tất cả những tự hào đó, nó là cái bên ngoài, là những lớp áo các vị mặc vào tự thân, tức là mặc vào cái tâm trong sáng nhận biết của các vị, chứ không hề là các vị. Nếu nói một cái từ đủ xúc phạm nhau là những cái thứ đó mà tự hào, thì chứng minh là người ta quá vô minh. Người ta mới thấy những cái vỏ là người ta, cái lớp áo là người ta. Và những lớp áo thì thưa các vị đều là bẩn cả nghe. Tại sao gọi là bẩn? Tại vì nó đều là những thứ, một là phiền não, hai là sinh diệt đến đi mất còn, ba là, thưa các vị, nó là cái dòng nghiệp thức để dẫn các vị vào ba cõi sáu đường. Thế thì không có lớp áo nào là sạch cả. Dù lớp áo đó là danh hiệu Bồ Tát khoác vô, cũng là manh áo bẩn đó. Hãy vứt trong lòng manh áo bẩn, câu ở trong chứng đầu ca. Con có học chứng đầu ca không mà con gục gạt nghe thấm mùi vậy? Xá gì tinh tấn hướng ngoài khoe, hãy dứt trong lòng manh áo bẩn. Xá gì tinh tấn hướng ngoài khoe. Tất cả những lớp cấu quế bên trong của ta, thưa các vị, nó vô cùng là dễ loại trừ. Phiền não nó cũng dễ loại trừ. Nếu các vị an trú tâm ngay cái trạng thái quan sát, thì mọi thứ phiền não liền rớt. Các vị luôn là người quan sát. Chứ các vị có phải là cái bị quan sát đâu. Các vị đâu phải là đối tượng bị thấy, mà các vị đích thực là cái thấy. Thì thưa các vị an trú ngay nơi đây, và an trú trong cái trạng thái thư giãn, chứ không phải là mình nghiến răng để mình tu đâu. Tu, thưa các vị, nó vô cùng thanh thản, thì nó không mất năng lực và rất là dễ thành công. Tóm lại, an trú ngay nơi tự thể tâm bất động của các vị thì tự nhiên thành tựu được pháp hành, tự nhiên nếm được hương vị an lạc của chánh pháp. Tự nhiên người đó biết việc phải làm, và người đó thấy rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm, không có trở lại hình hài này nữa. Hay nói một cách dễ hiểu là người đó chứng quả vô sinh, an trú ngay nơi tự thể tâm. Anh luôn là người quan sát thì phải đạt đến chỗ này, chứ không có gì khó khăn cả. Phải như vậy, không có người khác. Chắc nghĩ được rồi. Nói chỉ nhiều cũng nói gần đó thôi. Thôi dừng ở đây. Mời để chúc hồi hướng.
Chúng sinh là vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp vô
chân một chút sau đó.